Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe thuật lại cái chết đau thương của Đức Giêsu Chúa chúng ta. Thế thì khi nói đến những cái nỗi thống khổ của đời người, thì Đức Hồng Y Vê-ô khi Ngài về già và bệnh tật nằm trên giường sắp chết, thì Ngài đang nói thế này: tôi đã từng dùng những lời lẽ văn hoa để nói về đau khổ, thế nhưng bây giờ tôi xin đừng ai nói về đau khổ nữa. Xin các linh mục đừng nói về đau khổ nữa. Có lẽ Ngài đã cảm nghiệm được cái đau khổ trong thân xác của Ngài, và Ngài thấy rằng mình có nói về đau khổ thì mình cũng không cảm được cái đau khổ của cái người đang phải đau khổ. Cho nên khi nói về đau khổ với người khác, có lẽ ta không thể tả hết được. Thế thì nhiều khi chúng ta cứ thử hỏi là tại đau khổ nó ở đâu mà nó có. Theo Kinh Thánh thì chúng ta cũng thấy đó là Thiên Chúa dựng nên con người và đặt trong vườn địa đàng. Thế thì vì tội của ông Adam và bà Eva mà cái đau khổ nó xuất hiện. Thiên Chúa nói với người đàn ông phải lam lũ đổ mồ hôi nước mắt mới có cái ăn. Các bà thì phải mang nặng đẻ đau, phải đau khổ, phải chết. Nghĩa là từ cái tội thì nó phát xuất ra cái đau khổ. Thế nhưng mà chúng ta cũng để ý một điều, không phải những người đang chịu đau khổ đều là những người có tội. Hai cái khác nhau. Bởi vì chứng minh là Chúa Giêsu của chúng ta đâu có tội. Thiên Chúa của chúng ta là đấng vô tội. Đức Maria của chúng ta cũng vậy. Thế nhưng mà cả cuộc đời của các ngài cũng đầy những dãy những đau khổ trong cuộc sống. Nên cái đau khổ nó hình như là nó gắn bó với cuộc sống của con người. Và có một người ta phân tích, người ta nói rằng nếu tổng số những cái đau khổ của một đời người và lấy cái đó trừ đi tổng số của cái hạnh phúc của cả một đời người đó thì nó bằng số 0. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái đau khổ và cái hạnh phúc của một con người bằng nhau. Thế thì tại sao trong cuộc sống của chúng ta vẫn thấy người này hạnh phúc hơn người kia và người kia thì đau khổ hơn người này? Tại sao vậy? Thế thì bây giờ con xin hỏi câu chuyện thế này. Một vị thầy dẫn hai ba người học trò của mình đến một dòng sông. Thế thì người thầy ngồi đó nghỉ và người thầy mới hỏi học trò thế này: có một người rất sạch sẽ và một người ở dơ bẩn cùng đi đến một dòng sông, vậy thì ai sẽ xuống tắm? Thì quý ông bà chị em, ai sẽ xuống tắm kìa? Người sạch hay là người dơ? Người sạch hay người dơ? Người sạch hay người dơ? Nghe thấy người sạch, nghe thấy người dơ. Thế thì lúc đó đệ tử nói là thưa là người dơ. Ông thầy ấy bảo rằng tại sao người dơ lại phải xuống tắm? Tại vì nó đã ở dơ quen rồi, người sạch mới xuống tắm chứ. Nghe vậy cái thầy lại hỏi lại, bây giờ cũng câu hỏi đó, tức là một người sạch, một người dơ đến dòng sông, ai sẽ xuống tắm? Các đệ tử trả lời ngay là thưa rằng người sạch. Thầy bảo người sạch làm sao lại phải xuống tắm? Nó đã sạch rồi xuống tắm làm gì nữa? Thì người dơ chứ. Lại bị sai hố. Thầy bảo lại cũng câu hỏi đó, rồi hỏi lại ai xuống tắm? Lần này đệ tử chắc ăn, cả hai xuống tắm. Chắc ăn. Thầy bảo tại sao lại cả hai xuống tắm? Chẳng ai xuống tắm cả. Bởi vì cái sạch đã sạch, nó không cần tắm nữa, mà kẻ dơ thì nó đã ở dơ rồi, nó chẳng cần tắm. Cuối cùng chúng ta thấy làm sao? Câu chuyện đó có muốn kể để rồi cho chúng ta hiểu được rằng có một sự kiện, có một sự việc tùy theo cách nhìn của chúng ta, tùy theo cách suy nghĩ của chúng ta. Cho nên khi một chuyện nó xảy đến với mình, nếu mình nhìn một cách tích cực, nó sẽ tích cực. Mình nhìn một cách tiêu cực, nó sẽ tiêu cực. Chúng ta thử thấy hôm nay, cái tiếng Mỹ ấy, nó gọi hôm nay là ngày, gọi là cái gì? Good Friday, đúng không? Và cái ngày thứ 6 sau cái ngày Thanksgiving nó gọi là gì? Black Friday. Thế thì hôm nay chúng ta thấy Chúa chúng ta chết, chúng ta đeo khăn tang, ngày vui hay ngày buồn? Đối với chúng ta đó là ngày buồn. Thế vậy tại sao người Mỹ ta lại gọi là Good Friday? Có lẽ họ nhìn một cách khác. À, Chúa của chúng ta chết, thế nhưng vì đó chúng ta mới được ơn cứu độ, đúng không? Cách rất là tích cực. Như vậy thì qua cái đau khổ mà xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, à, nếu mà chúng ta biết nhìn vào Thiên Chúa của chúng ta thì có lẽ mọi sự nó sẽ khác. Còn nếu chúng ta cứ chăm chăm đến cái đau khổ thì nó sẽ đau khổ thêm. Cuộc sống này không thể tránh được đau khổ, không thể tránh được đau khổ. Vậy thì tại sao ta lại cứ phải chống lại đau khổ? Hãy biết giang tay đón nhận nó thì nó sẽ nhẹ nhàng. Chúa Giêsu là đấng vô tội mà còn bị người ta kết án như vậy, còn bị người ta đóng đinh, thì chúng ta có là gì? Và con có thử nói, đôi khi đối với những người gặp những cái chuyện rất đau khổ đến tâm sự với con mà nói rằng tha thứ cho người ta thì không thể tha thứ được, bởi vì nó xúc phạm đến mình, nó làm cho mình đau khổ quá, làm sao tha thứ được. Con chỉ còn mỗi cách, hãy nhìn lên thánh giá. Nhìn lên thánh giá này rồi chúng ta thấy Chúa của chúng ta đấng vô tội mà còn bị người ta kết án bất công. Chúa của chúng ta đã chết vì tội của chúng ta. Thế thì chúng ta cũng hãy biết đón nhận đau khổ đó. Chỉ có thế thôi, không có cách nào khác. Hãy nhìn lên thánh giá. Đấy rồi, tất cả mọi chuyện chúng ta thấy Chúa của chúng ta như thế đó. Vậy thì tôi cũng phải theo Chúa. Nên xin mọi người chúng ta hãy luôn luôn nhìn cái đau khổ trong cái con mắt của mình, con mắt đức tin của mình, con mắt tích cực của mình. Để rồi qua đó chúng ta thấy mình sẽ thấy tâm hồn mình đã thanh thản hơn khi chúng ta đón nhận những cái đau khổ trong cuộc sống. Xin Đức Kitô đấng đã chết vì tội của chúng ta cũng hãy làm cho chúng ta hiểu được những giá trị của đau khổ. Bởi vì phải có đau khổ, người ta thường nói các thánh là những người đau khổ nhất, nên có đau khổ nhất các ngài mới làm thánh được. Nên cho cuộc sống chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có một lòng tin, có một tình yêu và biết nhìn ra dưới chân cây thập tự của Chúa, chúng ta biết đón nhận tất cả những gì không may, không vui xảy đến trong cuộc đời của chúng ta.